Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 8 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí.
Bà con ngư dân thì hôm nay mới an tâm làm ăn, để nhà nước lo được nào thì người dân nhờ nấy được vậy.
Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Một binh sĩ Israel bị các phần tử chủ chiến bắt giữa lúc cuộc ngưng bắn có dấu hiệu tan vỡ. Các nhà điều tra quốc tế khởi sự làm việc tại địa điểm rớt máy bay MH17. Tỷ lệ người thất nghiệp, người xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm qua.
Sau phần tin tức thời sự là câu chuyện thể thao hàng tuần và tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương vừa cập nhật.
Quân đội Israel nói một trong các binh sĩ của họ có thể đã bị các phần tử chủ chiến bắt giữ ở dải Gaza, nơi mà một cuộc ngưng bắn tạm thời đã tan vỡ chỉ sau vài giờ từ khi bắt đầu có hiệu lực trong ngày hôm nay. Các giới chức quân sự trích tin tức của truyền thông Israel nói rằng vụ bắt cóc đã xảy ra tại thành phố Rafah ở miền Nam vào khoảng 9 giờ 30 sáng giờ địa phương, một tiếng rưỡi sau khi cuộc ngưng bắn vì lý do nhân đạo giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Họ không cho biết chi tiết nào khác về vụ này. Không lâu sau thời điểm mà Israel nói vụ bắt cóc xảy ra, quân đội Israel đã tái tục các cuộc pháo kích vào miền nam dải Gaza, nơi mà các giới chức nói có ít nhất 27 người Palestine bị giết chết. Các phần tử chủ chiến cũng tiếp tục nã rocket vào miền nam Israel. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra tuyên bố quy lỗi cho các phần tử chủ chiến ở dải Gaza là vi phạm trắng trợn cuộc ngưng bắn lẽ ra kéo dài 3 ngày. Truyền thông Israel tường thuật rằng cuộc ngưng bắn đã chấm dứt và quân đội Israel đã tái tục các hoạt động quân sự trên dải Gaza. Thông tin viên Scott Bob của đài chúng tôi hiện đang có mặt trên dải Gaza nói rằng cả hai bên đang có lập trường cứng rắn hơn và hiện chưa thấy có dấu hiệu nào là giao tranh sẽ chấm dứt. Các phái đoàn Israel và Palestine theo dự kiến sẽ lên đường sang Cairo bên Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán về những cuộc tranh chấp bên trong giữa Israel và phe Hamas. Các giới chức Mỹ cũng sẽ tham gia các cuộc thương thuyết này, nhưng hiện chưa rõ liệu các cuộc đàm phán này có sẽ được tổ chức hay không. Gần 4 tuần lễ giao tranh đã khiến cho 1.400 người Palestine thiệt mạng, đa số là thường dân. Phía Israel có 3 thường dân và 61 binh sĩ thiệt mạng. Trong một tin hàng đầu khác, mấy chục điều tra viên quốc tế đã bắt đầu làm việc tại địa điểm rớt máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở miền đông Ukraine. Các nhà điều tra của Hà Lan và Úc được tháp tùng bởi các giới chức của Tổ chức Hợp tác và An ninh Âu Châu hôm nay đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng khu vực giờ đã được coi như hiện trường nơi xảy ra tội ác. Nhóm này sẽ tập trung vào việc thu hồi hàng chục thi thể vẫn mất tích cũng như những vật sở hữu của 298 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Boeing 777 bị bắn rơi hồi tháng trước. Trước đó, hôm nay, 10 binh sĩ nhảy dù Ukraine đã bị giết chết trong một vụ đột kích do các phần tử đòi ly khai thân Nga thực hiện tại thị trấn Shakhtar ở gần địa điểm máy bay bị lâm nạn. Quyền tư lệnh của lực lượng nhảy dù Ukraine, đại tá Yuri Halushkin, nói với các nhà báo ở Kiev rằng ngoài 10 binh sĩ nhảy dù bị giết trong vụ đột kích, còn 13 người khác bị thương và 11 người khác mất tích. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi các nhà điều tra quốc tế tới địa điểm nơi chiếc máy bay rơi sau nhiều ngày bị cản trở vì các cuộc giao tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây là một số tin có liên quan đến Việt Nam do Trà My ghi nhận.
Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí. Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường khả năng cho lực lượng chấp pháp trên biển trước chính sách xâm lấn chủ quyền quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước ngày 1 tháng 8 loan tin, theo Nghị định 76 có hiệu lực bắt đầu từ giữa tháng sau, thì lực lượng kiểm ngư và tất cả tàu của họ sẽ có các vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, trung liên và đại liên. Trước đó 2 ngày, lực lượng kiểm ngư Việt Nam được cấp thêm một tàu chuyên dụng, được mô tả là hiện đại nhất Việt Nam, với đầy đủ thiết bị hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ và được trang bị một sân đáp máy bay trực thăng cùng với 2 vòi rồng công suất lớn. Các thông tin này xuất hiện nửa tháng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trong suốt thời gian 2 tháng rưỡi giàn khoan Trung Quốc hiện diện tại đây, tàu bè giữa đôi bên Việt Trung đã xảy ra các vụ va đụng gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục tàu kiểm ngư và tàu đánh cá của Việt Nam. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh chủ động trong các vụ tấn công này. Lực lượng kiểm ngư thành lập đầu năm ngoái có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, với khả năng và số lượng giới hạn, hoạt động của đội ngũ này cho tới nay chỉ dừng ở mức quan sát và hỗ trợ ngư dân khi xảy ra sự cố, hơn là bảo vệ ngư dân trước sức uy hiếp của Trung Quốc. Cục trưởng Cục Kiểm ngư trong một cuộc phỏng vấn trước với VOA Việt ngữ từng xác nhận chức năng chính của lực lượng thực thi luật pháp Việt Nam trên biển không phải là đi theo bảo vệ tàu cá Việt. Ông Nguyễn Ngọc Oai.
Không, chúng tôi không theo bảo vệ, bởi vì lực lượng tôi có hạn, cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền, còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ thôi, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Ngư dân hoạt động trong khu vực Hoàng Sa nói, việc đầu tư thiết bị và vũ khí cho lực lượng kiểm ngư giúp họ cảm thấy an tâm trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, niềm vui của họ phần nào vẫn còn dè dặt trước mối tương quan lực lượng hết sức chênh lệch giữa Việt Nam với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đang sở hữu vô số tàu bè quy mô, trang bị vũ khí tối tân. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, hơn 30 năm đánh bắt trên ngư trường gần quần đảo Hoàng Sa, là thành viên trong đội tàu có một chiếc bị Trung Quốc đâm chìm hôm 26 tháng 5 vừa qua, nói với VOA Việt ngữ.
Đây là người ngư dân làm biển, là bất cứ người ngư dân nước nào cũng thôi, nhưng mà đây nó sẽ có cái pháp luật thực thi trên biển bảo vệ cho bà con ngư dân thì hôm nay mới an tâm làm ăn, khỏi sợ thiệt hại về này nọ y hiếp rồi thì đến mình yên tâm làm ăn hơn như sao là trừ nó thật chắc thì Việt Nam sao đó là cái Trung Quốc, nhưng mà nó nói ví dụ như mà nó có như thế thì nó cũng đỡ bất cho ngư dân. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì giữa cái chính quyền hai nước thì giải quyết như thế nào đó giải quyết, chứ còn riêng những ngư dân Việt Nam, nói chung người dân nào thì cũng mong muốn cho an toàn trên biển, làm ăn theo cái chỗ đợi rồi an toàn trên biển, trước thì lo cho gia đình, sau nữa cũng cái sản phẩm đem về cho xã hội rồi, nhưng mà kệ nhà nước lo được nào thì người dân nhờ nấy rồi kệ.
Người thuyền trưởng vừa trở về đất liền cho hay là kể từ khi giàn khoan Trung Quốc rút lui khỏi khu vực gây tranh cãi tới nay, tình hình trên biển có phần lắng dịu, chưa có báo cáo thêm về các vụ tấn công gây thiệt hại cho tàu bè Việt Nam. Nhật cấp 6 tàu tuần tra cho Việt Nam. Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam các biện pháp tăng cường an ninh trong khuôn khổ gói viện trợ không hoàn lại, giúp thúc đẩy khả năng tuần tra an ninh trên biển, giữa lúc hai nước đều đang có tranh cãi chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Thỏa thuận công bố hôm nay về việc Nhật cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra trị giá 5 triệu Mỹ Kim do Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida ký với Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh nhân chuyến công du của ông Kishida từ ngày 31 tháng 7 tới 2 tháng 8 nhằm thắt chặt quan hệ song phương. 6 chiếc tàu từ 600 tới 600 tấn đã qua sử dụng, bao gồm 2 tàu kiểm ngư của cơ quan ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu đánh cá thương mại. Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm các xuồng cứu sinh và các trang thiết bị khác. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Việt Nam, ông Kishida tuyên bố, Nhật hy vọng 6 tàu tuần tra này sẽ giúp đẩy mạnh khả năng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói, cả hai nước Việt-Nhật nhất trí duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và rằng các tranh chấp phải được giải quyết theo luật quốc tế bằng biện pháp ôn hòa. Trung Quốc giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mà bốn nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều có tuyên bố chủ quyền một phần. Bắc Kinh cũng đang tranh cãi với Nhật về chủ quyền nhóm đảo không người ở Biển Hoa Đông, tiếng Nhật gọi là Senkaku, mà Trung Quốc đặt là Điếu Ngư. Việt Nam kêu gọi các bên đừng làm phức tạp tình hình Biển Đông. Việt Nam nói cuộc tập trận của Trung Quốc tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng chấp pháp và đánh cá của Việt Nam, nhưng kêu gọi các bên chớ làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Ngày 31 tháng 7, đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước cuộc tập trận của Bắc Kinh ở khu vực Vịnh Bắc Bộ trong thời gian 27 tháng 7 tới 1 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, tất cả hành động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật lệ quốc tế, tránh làm căng thẳng hay ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải hàng không trong khu vực. Theo lời ông Bình, các hoạt động của lực lượng thực thi luật pháp trên biển và ngư dân Việt Nam vẫn diễn ra bình thường trong thời gian Trung Quốc tập trận. Chính phủ Việt Nam đang gặp chỉ trích về tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc và đã xuất hiện nhiều đề nghị phải thoát Trung. Trong đó có lời kêu gọi mới đây của 60 đảng viên lão thành trong Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu chính sách đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc sẽ thay đổi trước các bước đi lấn lướt của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách ngoại giao, độc lập, tự chủ, đa dạng và đa phương, cũng như thắt chặt quan hệ với các nước. Ông Bình cũng nói thêm là đường hướng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ca ngợi.
Hôm qua, Việt Nam nói chính sách ngoại giao nhắm mục đích bảo vệ nền độc lập của đất nước. Nhận định này được đưa ra tiếp theo một bức thư của các đảng viên có uy tín của Đảng Cộng sản, gửi cho các lãnh đạo cao cấp trong nước, đề nghị cải cách chính trị và kinh tế để chấm dứt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Thông tín viên Marianne Brown, tường trình từ Hà Nội.
Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm nay binh vực chính sách ngoại giao của Hà Nội tiếp sau một câu hỏi liên quan đến một bức thư của những đảng viên có uy tín của Đảng Cộng sản thúc đẩy chấm dứt mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Tuyên bố tại một cuộc họp báo thường xuyên ở thủ đô, phát ngôn viên Lê Hải Bình nói, chính sách hiện nay của Việt Nam nhằm bảo vệ độc lập dựa vào và đa dạng của những mối quan hệ quốc tế. Ông Bình nói,
việc thực hiện chủ trương nhất quán này đã mang lại một vị thế cho Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như đóng góp tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trước đây trong tuần, khoảng 60 đảng viên có uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi một thư ngỏ lên Ủy ban Trung ương Đảng nói rằng Hà Nội đã trả một giá quá cao vì đã nhượng bộ quá nhiều những đòi hỏi của Trung Quốc. Bức thư này được đưa ra vài tuần lễ sau cuộc khủng hoảng ngoại giao phát sinh vào tháng 5 năm nay, khi Trung Quốc điều động một giàn khoan dầu đến vùng biển Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh dời giàn khoan này trước đây trong tháng để tránh bão đến. Giáo sư tương lai, cố vấn cho hai thủ tướng, là một trong những người ký tên vào lá thư gửi các nhà lãnh đạo cao cấp, ông nói.
Lá thư này nó khác những cái lá thư trước, những cái kiến nghị, những cái tuyên bố trước. Vì cái lá thư này là nhân danh những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam gửi cho Ban chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngoại giao giữa hai nước căng thẳng trong vài tháng qua, đặc biệt sau khi những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây ra bạo động tại những khu công nghiệp Việt Nam vào tháng 5, làm cho một vài công nhân Trung Quốc thiệt mạng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Bức thư cũng gồm một khuyến nghị là Hà Nội kiện Trung Quốc ra Tòa án Luật Biển Quốc tế. Giáo sư tương lai nói tiếp.
Và cái việc cúi đầu lệ thuộc Trung Quốc ấy, nó đánh mất cái lý do mà Đảng có thể tập hợp được nhân dân. Tức là đảng đánh mất khi ngọn cờ dân tộc và dân chủ.
Một người ký tên khác là bà Phạm Chi Lan, 69 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và là cựu thành viên của Ủy ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Bà vẫn còn làm việc trong tư cách cố vấn cho một vài bộ. Bà Chi Lan nói:
Tôi nghĩ Việt Nam nếu mà hội nhập tốt hơn vào các nền kinh tế khác, ví dụ như phát triển được đồng đều hơn quan hệ ngoài với Trung Quốc thì với một nền kinh tế lớn khác trong khu vực là Ấn Độ chẳng hạn, hoặc là các nền kinh tế khác Hàn Quốc, Nhật Bản rồi các nền kinh tế ASEAN thì nó sẽ đỡ hơn cái tình hình là lệ thuộc vào Trung Quốc.
Bà Chi Lan nói thêm, Việt Nam cũng cần thực hiện những cải cách định chế, chẳng hạn như nếu đảng viên vẫn còn muốn phát triển một nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay thì sẽ rất khó khăn vì định nghĩa thuật ngữ này không rõ rệt. Giáo sư Tương Lai nói, ý kiến không phải lật đổ đảng Cộng sản nhưng là xây dựng đảng. Tuy nhiên, xây dựng có nghĩa là cải cách. Ông nói, nếu đảng không thay đổi, đảng sẽ sụp đổ vì sự tin tưởng của người dân rất thấp.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Các hệ thống thức ăn nhanh của Tây Phương đang chật vật đối phó với sự sụt giảm mạnh về doanh số sau khi một vụ báo động về an toàn thực phẩm hồi tuần trước tác động đến một công ty Mỹ lớn cung cấp thực phẩm ở Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Vincent gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Báo cáo điều tra về một chương trình truyền hình ở Thượng Hải cho thấy công nhân nhặt thức ăn từ dưới sàn một nhà máy. Việc xử lý thịt bằng tay không và thay đổi ngày tháng trên bao bì để làm cho thịt cũ trông có vẻ an toàn và tươi tốt. Nhà máy này có tên là Shanghai Huxi Food, một chi nhánh của tập đoàn OSI có trụ sở ở Illinois và phân phối thịt bò cho các nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ, trong đó có McDonald's, Pizza Hut, KFC và Burger King. Tất cả các hệ thống này sau đó đã cắt đứt liên lạc với các nhà máy OSI ở Trung Quốc. Ông Ben Cavender là một chuyên gia của nhóm nghiên cứu thị trường Trung Quốc.
Tôi nghĩ sự kiện này cho thấy một vấn đề quan trọng mà Trung Quốc đã đối phó từ nhiều năm nay. Đó là nền kinh tế tăng trưởng rất nhanh. Giới tiêu thụ có nhu cầu ngày càng nhiều và có thêm nhiều chọn lựa về mặt nhà hàng và những gì có thể mua ở các cửa hàng bách hóa và rất khó cho chính phủ và giới bán lẻ theo kịp sự tăng trưởng về nhu cầu, trong khi đảm bảo rằng số cung vào đều ở chất lượng thích đáng.
Thu nhập của OSI đã tăng nhanh tại Trung Quốc vào lúc các hệ thống nhà hàng ăn nhanh đang biến Trung Quốc thành một phần chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh và bành trướng toàn cầu. Trong khi tầng lớp trung lưu mới ở Trung Quốc có thể sẵn sàng ăn món thịt gà miếng, bánh mì kẹp thịt bằm và khoai tây rán, thì các nhà máy chế biến của Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng để cung cấp thực phẩm một cách an toàn.
Mãi cho đến vài năm trước, rất nhiều nhà cung cấp không được chuyên nghiệp mấy, vì thế họ vẫn phải chịu đựng nhiều khó khăn.
OSI đang ở trong kế hoạch bành trướng với kinh phí 400 triệu đô la, bao gồm 3 cơ sở sản xuất và chế biến thịt gà. Dù báo động an toàn thực phẩm có thể khiến cho các kế hoạch này phải ngưng lại, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 5 nhân viên của công ty Shanghai Huxi Food và nhà máy đó đã đóng cửa vào ngày 20 tháng 7.
Khi họ thấy một nhà cung cấp thuộc quyền sở hữu của nước ngoài, họ sẽ hết sức nghiêm khắc và gay gắt, và điều đó sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng cho tất cả những người khác.
McDonald's đã ngưng phục vụ món bánh mì kẹp thịt băm trong tuần này ở Trung Quốc. Và Young Brands cho biết hôm thứ Tư rằng vụ báo động này đã gây ra thiệt hại đáng kể và tiêu cực cho doanh số của các nhà hàng KFC và Pizza Hut trong 10 ngày vừa qua.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các nhà lãnh đạo của ba nước Tây Phi bị tác động của Ebola đang cùng khởi động một kế hoạch khẩn trương với kinh phí 100 triệu đô la để phòng chống căn bệnh gây chết người ở Conakry, Guinea. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch quốc tế, khu vực và quốc gia được tăng cường để đưa vụ bột phát bệnh tai hại vào vòng kiểm soát. Các số liệu mới nhất của WHO cho thấy có 1.323 ca bệnh đã được xác nhận hay bị nghi ngờ, trong đó có 729 ca tử vong ở Guinea, Liberia và Sierra Leone kể từ tháng 3. Thông tín viên VOA Lisa Schlein tường trình từ trụ sở WHO ở Geneva. Bích Châu trình bày chi tiết.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi mức độ của vụ bộc phát Ebola đang diễn tiến là chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng phát ngôn viên của WHO, ông Gregory Hart, nói với đài VOA rằng vụ bộc phát này có thể còn tệ hại hơn so với những gì các số liệu cho thấy.
Có thể có những ca bệnh trong cộng đồng mà chúng ta bỏ qua, bởi vì đây từng là một trong những khó khăn lớn nhất về mặt theo dõi các sự tiếp xúc. Mọi người né tránh, họ không muốn được điều trị ở các trung tâm y tế. Họ sợ hãi hoặc không tin rằng các trung tâm y tế có thể giúp ích gì cho họ. Vì thế họ tìm cách để được gia đình chữa trị và họ đau ốm rồi chết trong gia đình.
Ông Hart nói, các yếu tố chủ chốt của kế hoạch khẩn trương là ngăn chặn sự lây truyền virus Ebola và ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh qua các nước láng giềng có rủi ro bằng cách củng cố và tăng cường tất cả các biện pháp kiểm soát và đáp ứng. Ông gọi đây là một công tác vĩ đại và cho biết có thêm 600 người cần được đưa đến hiện trường để thực hiện công tác.
Thách thức lớn nhất của vụ bộc phát này là sự kiện có quá nhiều trung tâm truyền bệnh khác nhau. Và tại mọi trung tâm truyền bệnh, ta cần có một toán đầy đủ các chuyên gia lâm sàng, các chuyên gia kiểm soát lây nhiễm, các nhà phụ trách hậu cần, các nhân viên phòng thí nghiệm, những người truyền thông cộng đồng, các nhà dịch tễ học theo dõi những vụ tiếp xúc.
Phát ngôn viên của Liên đoàn Chữ thập đỏ, ông Benoit Carpentier nói, việc nhận diện những người bị nhiễm Ebola và theo dõi những người đã tiếp xúc với họ là một công tác to lớn.
If one person that is contaminated gets into in contact with...
Nếu một người bị lây nhiễm tiếp xúc với 20 người khác, thì ta có 20 người cần phải theo dõi trong 21 ngày. Và nếu 20 người này lại tiếp xúc với 20 người khác, quý vị thấy sự thể nhân nhanh biết bao.
Ebola có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày. Virus lây lan qua tiếp xúc với máu hay các dịch chất của người nhiễm bệnh. Không có cách chữa khỏi và tỷ lệ tử vong có thể cao tới 90%. Nhưng các giới chức y tế nhấn mạnh rằng những người tìm cách chữa trị tại một chẩn y viện ngay khi bị ốm có cơ may sống sót tốt hơn. Các triệu chứng ban đầu giống như bị cúm có thể dẫn tới việc xuất huyết ngoại từ những vùng như mắt và nướu răng, và xuất huyết nội có thể dẫn đến tình trạng các cơ quan không hoạt động được nữa. Khoảng 2.400 người tình nguyện thuộc Liên đoàn Chữ thập đỏ đã làm việc tại ba nước bị nhiễm bệnh kể từ khi dịch Ebola bắt đầu. Ông Carpentier nói, đây là một thông điệp hy vọng mà các tình nguyện viên Chữ thập đỏ đang tìm cách truyền đạt.
We have a good example of a person in Guinea.
Chúng ta có một thí dụ rất tốt về một người ở Guinea bị nhiễm bệnh và sống sót, và nay đang là một tình nguyện viên Chữ thập đỏ và đi từ cộng đồng này sang cộng đồng khác để truyền đạt các thông điệp này về niềm hy vọng.
Các nhà lãnh đạo Tây Phi thoạt đầu đã phản ứng chậm đối với vụ bộc phát, nay họ đang tiến hành các biện pháp khác thường để kiềm chế dịch bệnh. Liberia đã đóng cửa các trường học, ra lệnh cho công nhân viên chức không cấp thiết ở nhà và đóng cửa biên giới. Sierra Leone đã công bố tình trạng khẩn trương và huy động binh sĩ để cách ly các nạn nhân Ebola. Ông Gregory Hart của Tổ chức Y tế Thế giới nói còn quá sớm để biết liệu các biện pháp này có đem lại thành quả hay không.
Nhưng chắc chắn là điều rất tốt khi các nước này suy tính theo đúng thực tế là cần phải làm một điều gì khác thường. Tôi nghĩ điều chúng ta cần làm là cứu xét bất cứ và mọi biện pháp. Được tiến hành dưới ánh sáng là chúng ta sẽ giúp đưa vụ bộc phát vào vòng kiểm soát.
Một công dân Hoa Kỳ đã chết vì Ebola ở Nigeria sau khi bị nhiễm bệnh ở Liberia. Giới hữu trách y tế đang cảnh báo chớ nên du hành đến Guinea, Liberia và Sierra Leone. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới không ủng hộ một lệnh cấm du hành. WHO cũng khuyến cáo chống lại việc đóng cửa biên giới vì cho rằng việc này có thể có ích, nhưng không phải là không có sơ hở. Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc nói cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Ebola và ngăn chặn vụ bộc phát là tiến hành các biện pháp cần thiết ở ngay nguồn gốc gây lây nhiễm.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói Liên Hiệp Quốc nên học những bài học gìn giữ hòa bình của Rwanda. Phát biểu trong một cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York trong tuần này, Đại sứ Samantha Power nói thường dân tại những khu vực bị chiến tranh tàn phá tin tưởng vào lực lượng gìn giữ hòa bình Rwanda để bảo vệ họ. Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ hoàn toàn các tổ chức gìn giữ hòa bình khu vực như Liên Hiệp Châu Phi chẳng hạn. Từ thủ đô Rwanda, thông tín viên VOA Nick Long gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Một phúc trình nội bộ mới đây của Liên Hiệp Quốc phát hiện là những phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc thường thất bại trong việc dùng vũ lực để bảo vệ thường dân. Đề cập đến phúc trình này, Đại sứ Samantha Power mô tả đây là một vấn nạn. Bà so sánh việc làm của Liên Hiệp Quốc với những tổ chức khu vực như Liên Hiệp Châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, mà bà nói là sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ. Bà đề nghị Liên Hiệp Quốc có thể rút ra những bài học, đặc biệt từ cách lãnh đạo của Rwanda cũng như những nước khác như Ethiopia và Nepal. Quân đội Rwanda được yêu cầu gìn giữ hòa bình và hiện có 5.500 binh sĩ trong phái bộ Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi, chính yếu là tại Darfur, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Ông Casper Acker thuộc tổ chức Dự án Đủ, có trụ sở tại Mỹ, đã quan sát các binh sĩ Rwanda trong phái bộ Liên Hiệp Châu Phi tại Cộng hòa Trung Phi. Ông nói,
tôi nghĩ họ đã làm việc tốt. Ý tôi muốn nói là họ sẵn sàng đứng ở tuyến đầu để bảo vệ thường dân, bảo vệ các nhân viên cứu trợ. Họ cũng thuộc về một quốc gia có một lịch sử diệt chủng khủng khiếp, và đặc biệt khi các cuộc giao tranh lên đến mức độ cao tại Cộng hòa Trung Phi, chúng tôi có cảm tưởng là dân chúng địa phương và các binh sĩ Rwanda nhận thấy họ có chung kinh nghiệm.
Đài VOA đã quan sát các lực lượng gìn giữ hòa bình Rwanda hoạt động tại Cộng hòa Trung Phi và hỏi dân chúng địa phương nghĩ gì về lực lượng này. Các tài xế chuyển những vật dụng thiết yếu vào Cộng hòa Trung Phi nói với đài VOA là khi các binh sĩ Rwanda được triển khai để bảo vệ đoàn xe của họ, thì các binh sĩ này thi hành nhiệm vụ một cách nghiêm chỉnh. Chẳng hạn như họ ở lại cùng với bất cứ xe tải nào bị hư, thay vì bỏ mặc những xe này, như những lực lượng gìn giữ hòa bình khác đã từng làm. Những người Hồi giáo tại thủ đô Bangui nói với đài VOA là lực lượng gìn giữ hòa bình Rwanda và Burundi đã bảo vệ cho họ. Trong tháng qua, Rwanda đã điều động khoảng 850 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan, nơi họ đang bảo vệ một trong những trại tản cư lớn nhất tại Malakan. Chuyên gia về Nam Sudan Tak El-Khazin, giám đốc trung tâm tiểu vùng Sahara, nói rằng lực lượng Rwanda có thể ngăn chặn những kẻ tấn công.
Binh sĩ Rwanda là những người được trang bị vũ khí hạng nặng. Họ có cả xe tăng. Họ được trang bị rất đầy đủ.
Ông Tak El-Khazin nói, không như tại Cộng hòa Trung Phi, các lực lượng tham chiến tại Nam Sudan có hỏa lực mạnh hơn các lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, ông nghĩ các binh sĩ Rwanda và những lực lượng khác của Liên Hiệp Quốc có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Họ có khả năng bảo vệ thường dân trong khu vực của họ, và thực sự là do chính họ chứ không phải Liên Hợp Quốc mạnh như vậy. Nhưng vì chính phủ Nam Sudan hay phiến quân không muốn tấn công khu vực này của Liên Hợp Quốc, vì chính người dân của họ có mặt tại đó.
Trong bài diễn văn hồi đầu tuần này, Đại sứ Samantha Power công nhận những thách thức mà các phái bộ của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi phải đối mặt trong việc huấn luyện và trang bị cho binh sĩ, không vận họ đến vùng có chiến tranh và cung cấp tiếp liệu cho họ. Bà nói thêm, Điều này khiến cho tại sao Hoa Kỳ đóng góp hơn 500 triệu đô la cho phái bộ Liên hiệp Châu Phi tại Somalia và Cộng hòa Trung Phi, và 160 triệu đô la cho lực lượng gìn giữ hòa bình Châu Phi tại Mali, cũng như huấn luyện cho 250.000 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình cho những hoạt động tại Châu Phi kể từ năm 2005. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh là những tổ chức khu vực như Liên hiệp Châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi đang đóng một vai trò chính yếu hơn trước đây trong công tác gìn giữ hòa bình và đã chứng tỏ họ có thể đáp ứng một cách nhanh chóng và linh hoạt đối với các vụ khủng hoảng nghiêm trọng. Bà nói thêm là những lực lượng này xứng đáng nhận được sự ủng hộ đầy đủ của cộng đồng quốc tế.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục vào sáng thứ Sáu sau một loạt vụ nổ khí đốt lớn ở thành phố Cao Hùng của Đài Loan, giết chết ít nhất 24 người và gây thương tích cho 270 người khác. Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa nói có ít nhất 5 vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố có 2,8 triệu cư dân, trong khi các hàng trăm binh sĩ được điều động để tiếp tay vào các nỗ lực cứu hộ. Cơ quan thông tấn trung ương của Đài Bắc gọi tắt là CNA, trích lời Tổng thống Mã Anh Kiều, liên kết các vụ nổ với vụ rò rỉ khí đốt trong hệ thống cống rãnh tại khu vực Tianjin của thành phố này. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Đài Loan cho hay, nhiều đoạn thuộc một đường ống dẫn khí bên dưới một con đường chính ở Cao Hùng, thành phố lớn thứ nhì của Đài Loan, đã bắt đầu rò rỉ vào 9 giờ tối hôm qua. Bản tin của CNA nói nguyên do chưa được xác định, giữa lúc các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục vào sáng sớm hôm nay. Hôm qua, Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt 24 tháng liên tiếp giữa lúc hàng nhập khẩu tiếp tục tăng, trong khi hàng xuất khẩu giảm một cách bất ngờ.
Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là câu chuyện thể thao hàng tuần với Tấn Trương.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện thượng nghị sĩ McCain đề nghị Mỹ và quốc tế nên xem lại quyết định cho Nga đăng cai World Cup 2018. Thượng nghị sĩ John McCain nói Hoa Kỳ và các đồng minh nên sử dụng việc đăng cai World Cup 2018 làm đòn bẩy để gây áp lực với Nga, buộc Moscow phải giải quyết cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở Ukraine. Thượng nghị sĩ này kêu gọi các giới chức bóng đá quốc tế và Hoa Kỳ xem xét lại quyết định tổ chức World Cup 2018 ở Nga, dùng đó làm áp lực đối với Tổng thống Vladimir Putin theo cách thức mà chắc chắn ông Putin sẽ hiểu. Ông McCain, một ủy viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói với truyền thông báo chí rằng mặc dù Mỹ có thể dẫn đầu áp lực đòi chọn một nước đăng cai World Cup, không nên đề ra chuyện tẩy chay.
I think it absolutely should be reconsidered, but I would hasten to add that a unilateral decision by the United States.
Rõ ràng là phải xem xét lại, nhưng tôi cần phải nói thêm ngay rằng một quyết định đơn phương của Hoa Kỳ sẽ không phải là một điềm báo hay. Thượng nghị sĩ đại diện bang Arizona nói, ông muốn thấy Hoa Kỳ và các nước khác như Anh Quốc và có thể là nhiều nước khác nữa nên nêu vấn đề này tại các kỳ họp thường kỳ, chẳng hạn như chúng tôi muốn bàn thảo về vấn đề này. Liệu tổ chức World Cup tại Nga vào thời điểm này có thích hợp hay không? Có nước nào khác ít gây tranh cãi hơn nhiều có thể đăng cai sự kiện đó được hay không? Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Murphy, đại diện bang Connecticut, cùng đi thăm Ukraine với ông McCain và cũng mạnh mẽ ủng hộ chính phủ Ukraine, đồng ý rằng FIFA, cơ quan quản lý World Cup, cần phải áp lực đối với Tổng thống Putin và phải cảnh báo ông Putin rằng Nga có thể mất quyền đăng cai World Cup 2018. Thượng nghị sĩ Murphy nói nếu sau vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi, sau các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu mà ông Putin vẫn không coi cộng đồng quốc tế ra gì, vẫn tiếp tục đưa khí giới và người vào miền đông Ukraine, thì tôi không hiểu được làm sao ông Putin và chính phủ của ông ấy lại được trao vinh dự đăng cai một giải thể thao quốc tế quan trọng như vậy. Ông ta muốn nhiều người trên thế giới đến Nga để xem ông ta đã làm gì cho nước Nga và xây dựng nước Nga như thế nào. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào thanh thế của ông ta một cách hiệu quả hơn là những biện pháp chế tài đơn lẻ của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đối với nền kinh tế Nga. Thượng nghị sĩ McCain nói rằng giá trị mà ông Putin nhận thấy trong nỗ lực phô trương nước Nga ra với thế giới bằng các sự kiện thể thao quốc tế rõ ràng nhất tại Olympic mùa đông Sochi hồi đầu năm nay. Và hình ảnh của Nga cũng được lặp lại ở World Cup tại Brazil vào mùa hè mới đây, khi ông Putin được chủ tịch Sepp Blatter của FIFA trao cho quả bóng để nhắc với thế giới rằng Nga sẽ đăng cai World Cup kỳ tới. Chúng ta hãy xem xét con người thật của ông Vladimir Putin và thái độ của Nga, ông McCain nói. Và thực sự, mất quyền đăng cai World Cup là một cú giáng mạnh vào ông Putin, bởi vì ông ấy mong muốn trình diễn trên sân khấu quốc tế. Lời kêu gọi của hai thượng nghị sĩ McCain và Murphy được hưởng ứng bởi các giới chức chính phủ của Anh, Đức và các nước khác. Nhiều chính trị gia nổi tiếng của Đức trong tuần này cũng lên tiếng rằng không nên để Nga đăng cai World Cup. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Hà Lan đang bị dư luận áp lực đòi tẩy chay World Cup ở Nga vào năm 2018, sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi, trong đó có 193 công dân Hà Lan thiệt mạng. Nhưng các giới chức bóng đá nước này nói rằng còn quá sớm để xem xét đến động thái đó vào lúc này. FIFA ra một tuyên bố nói rằng tổ chức này ủng hộ bất cứ tranh luận mang tính hòa bình và dân chủ nào về World Cup Nga 2018. Tuyên bố nói thêm rằng lịch sử cho tới nay đã chứng minh rằng tẩy chay các sự kiện thể thao, dùng chính sách cô lập hay đối đầu không phải là những giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề. FIFA bác bỏ những lời kêu gọi đó và bảo vệ rằng tiếp tục để Nga đăng cai World Cup sẽ có lợi cho đối thoại quốc tế, để có thể dẫn tới những thay đổi tích cực. Qatar 2022 lên tiếng về những cáo buộc bóc lột người lao động. Ủy ban tối cao của World Cup Qatar 2022 nói rằng họ không ngừng nỗ lực giải quyết những cáo buộc về bóc lột người lao động. Truyền thông báo chí quốc tế mới đây đưa tin rằng các công nhân tố cáo công ty thầu xây dựng Amana giữ hộ chiếu của họ và trả cho họ mức lương 76 cent một giờ làm việc ngoài giờ. Amana là nhà thầu xây dựng sân vận động Al Khwakra. Ủy ban tối cao của World Cup Qatar mới đây ra thông báo, đây là lần đầu tiên chúng tôi tranh đăng cai FIFA World Cup. Chúng tôi làm hết sức mình để bảo đảm và cải thiện quyền lợi của người lao động tại các dự án phục vụ cho World Cup 2022. Và đó còn là một sự khuyến khích cho sự tiến bộ xã hội lâu bền. Ủy ban tổ chức Qatar 2022 nói rằng công nhân được trả lương tháng bằng hệ thống chuyển tiền điện tử và Amana nhận thầu với Qatar 2022 trước khi những quy định mới của luật lao động được ban hành và có hiệu lực. Theo các quy định cũ, nơi tuyển dụng lao động có thể cất giữ hộ chiếu với sự đồng ý của người lao động để khỏi bị mất mát. Quy định mới cấm người tuyển dụng lao động thu giữ hộ chiếu của người lao động. Thông cáo của ủy ban này lưu ý rằng Amana ký hợp đồng thầu trước khi các quy định mới của luật lao động được áp dụng. Và hiện tại, Amana đang tích cực cập nhật và bảo đảm rằng các tiêu chuẩn mới được áp dụng phù hợp với những quy định mới. Ủy ban tối cao của Qatar 2022 cũng trả lời về tố cáo nói rằng người lao động làm việc tại công trình xây dựng nhà chọc trời Albida không được công ty Lee Trading trả lương hơn một năm qua. Ủy ban này khẳng định Lee Trading chưa bao giờ được Qatar 2022 chọn làm nhà thầu chính thức hay có bất cứ hợp đồng chính thức nào với ủy ban tối cao để thực hiện bất cứ dự án nào. Ngoài những tố cáo bóc lột lao động tại các công trình xây dựng để chuẩn bị cho việc đăng cai sự kiện thể thao quốc tế này, World Cup 2022 còn đang bị áp lực từ nhiều phía đòi dời World Cup ra khỏi cái nóng như thiêu vào mùa hè của quốc gia vùng vịnh này. Brazil muốn Neymar thi đấu tại Olympic Rio 2016. Neymar đã có một World Cup ngắn ngủi trên quê nhà mùa hè này do bị chấn thương, nhưng có thể có một cơ hội nữa khoác áo đội tuyển Olympic Brazil để tranh về huy chương vàng Olympic bóng đá đầu tiên cho đất nước yêu chuộng bóng đá này. Truyền thông Brazil hồi đầu tuần này cho hay huấn luyện viên đội tuyển Olympic Alexander Galo có kế hoạch tuyển Neymar là một trong ba cầu thủ cao hơn 23 tuổi được phép có mặt trong đội hình của Brazil ở Rio 2016. Có một vấn đề là Neymar theo trong đội sẽ thi đấu cho đội tuyển Brazil tranh giải vô địch Copa America Centenario 2016 được tổ chức ở Mỹ. Và việc siêu sao này tham dự Olympic cũng khiến anh vắng mặt ở đầu mùa giải trong màu áo của Barcelona của Tây Ban Nha. Brazil giành được nhiều danh hiệu vô địch World Cup nhất thế giới nhưng chưa một lần nào giành được huy chương vàng bóng đá Olympic. Nước này giành được huy chương bạc Olympic các kỳ Olympic năm 1984, 1988 và 2012 mới đây ở London. Năm 2012, Neymar 20 tuổi có mặt trong đội hình được đánh giá có nhiều triển vọng nhất giành huy chương vàng, nhưng lại để thua Mexico ở trận chung kết. Một số nước tận dụng quy định của Olympic cho phép 3 cầu thủ lớn hơn 23 tuổi tham gia đội tuyển Olympic. Năm 2012, Brazil sử dụng đủ 3 vị trí đó cho Hulk, Marcelo và Thiago Silva, là những cầu thủ vừa mới khoác áo đội tuyển quốc gia tại World Cup 2 năm trước đó. Nhưng vấn đề ở năm 2016 có khác với năm 2012. Vì năm 2016, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ đánh dấu 100 năm bằng giải đặc biệt Copa America Centenario mà Brazil cũng muốn giành chiến thắng. Sẽ là một mùa xuân và mùa hè rất bận rộn cho Neymar. Thị trưởng Marty Walsh nói Boston có những điều kiện rất thuận lợi để đăng cai Olympic 2024. Thị trưởng Marty Walsh của thành phố Boston, bang Massachusetts, mới đây phát biểu rằng ông tin tưởng Boston đang có cơ hội rất tốt để giành được quyền đăng cai Olympic 2024. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Boston Public Radio về khả năng mang Olympic 2024 về bang Massachusetts, thị trưởng Walsh nói, tôi nghĩ Boston đang có những điều kiện rất tốt, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn phải nói chuyện với công chúng. Ông Walsh phát biểu như vậy vào lúc Boston vừa được ghi tên vào danh sách những thành phố của Mỹ có nhiều khả năng đăng cai Thế vận hội nhất. Tuy nhiên, không phải mọi người dân Boston đều ủng hộ ý định đó. Để xúc tiến dự án này, thành phố sẽ phải chi tiêu hàng tỷ đô la cho các công trình hạ tầng cơ sở và sân bãi để đón hàng ngàn vận động viên ưu tú và hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến. Các số liệu cho thấy Olympic mùa đông mới đây nhất ở Sochi tiêu tốn đến 51 tỷ đô la. Không ai có thể dự đoán Olympic nếu được mang đến Boston sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thị trưởng Walsh cũng nói rằng ông sẽ không liều lĩnh cầm cố tương lai của thành phố Boston để mang Olympic về. Nhưng ông cũng nói rằng cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông công cộng sẽ tốt hơn nhờ vào sự chuẩn bị cho Thế vận hội.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không?
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Có lẽ trong chúng ta có nhiều người vẫn nghĩ là mình chưa đủ điều kiện để làm từ thiện. Hãy nghĩ lại. Đặc biệt là khi các bạn nghe câu chuyện sau đây về một anh chàng nghèo vật chất, giàu nhân ái ở Đà Nẵng.
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đã bay theo thời gian.
Suốt hơn chục năm qua, anh Trần Viết Hùng hành nghề bơm vá xe đạp trên góc đường Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ ở quận Thanh Khê để nuôi sống gia đình gồm mẹ già, vợ và ba con. Lam lũ dầm mưa giải nắng 10 giờ đồng hồ trên vệ đường mỗi ngày, anh mới kiếm được cao lắm là 100-120 ngàn đồng đủ chạy cơm hai bữa qua ngày. Thế nhưng, có một điều đặc biệt khiến điểm vá xe vỉa hè của anh trở nên nổi tiếng, nhất là đối với những người nghèo cùng cảnh ngộ. Đây là nơi hiếm hoi, nếu như không muốn nói là có 102, vá xe miễn phí cho các khách hàng là học sinh và người tàn tật. Điểm sửa xe của anh có treo tấm bảng ghi rõ dòng chữ học sinh, người tàn tật, miễn phí. Một khách hàng quen thuộc của anh Hùng 3-4 năm nay, chị Nguyễn Thị Gái, hành nghề bán hàng rong trên chiếc xe đạp cũ kỹ, nói về anh bạn nghèo tốt bụng trên đường phố.
Là anh là một người tốt bụng và có những người mà ví dụ như là nghề khổ như tôi đây là tới nhiều hầu tôi bơm xe, bơm đồ thì anh cũng không lái. Với bao nhiêu người nghèo như tôi thì là cũng nhờ anh nhiều rồi. Đi đường lỡ mà lũng lấp xe lấp đồ thì cũng nhờ ảnh đó. Đôi lúc không qua không có tiền hả nè, cũng nhờ ảnh đó mà để mà có phương tiện mình đi đó. Tại vì cái hàng rong em là có nhiều người đi chung với em chỉ không, không chỉ riêng như mình em, nhưng mà có đôi lúc có nhiều người rồi cũng cảnh nghèo như là ảnh cũng giúp đỡ chứ. Nếu mà xã hội mà nếu mà đừng có những người mà ví dụ như là lừa lọc hoặc là tham ô là cắt con trộm này có cái nọ, những người như anh Hùng á là được hơn là những người đó đó. Như em tâm cho có những người danh đồng thì được, nhiều hầu người giàu chứ họ có tiền và họ cũng này có tay nọ cái nhiều nghề. Em cũng dạy dỗ con em mà nghề cho thật là rất cho thôi, phần bất chấp trên tấm lòng của anh Hùng đó đó.
Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người đàn ông sống nhờ vỉa hè nhưng rộng lượng giúp đỡ người nghèo khó, anh Trần Viết Hùng.
Gia đình cũng khổ nên em làm đủ nghề ở ngay chỗ đất này thì em cũng nhiều nghề rồi. Xích lô rồi xe bò rồi bóc vác cũng có rồi xe thồ cũng có, như thế cuối cùng là chỗ nghề này để làm đó, vừa buông hai chỗ vỉa hè của họ gần cái công ty của họ nên họ cho mình làm chỉ là buổi chiều mới ra được thôi chứ buổi sáng là không được. Thì em làm ra khoảng 2 giờ chiều ra là làm đến cũng 1-2 giờ đêm, đường mà hết người là mình mới về. hai vợ chồng có ba đứa con. Là đứa đầu của em là năm nay gần 18 tuổi rồi, nhưng mà cách đây 3 năm á, đến bị bệnh phổi đó, cái thằng mổ hắn yếu quá rồi, từ con đi ở nhà, còn hai đứa nhỏ thì vẫn đi học, đứa nhỏ nhất là lớp 6. Và em đi bán được cũng đủ thứ, hầu thì bán bún là xong gần nhà đó, rồi có khi là bún é thì bán qua mì quảng, rồi bữa nay thì ra bán bún mì cũng gần đây với em luôn.
Anh làm đủ nghề hết, những cái nghề lao động chân tay nặng nhọc nhất anh cũng đã qua rồi. Tới cái nghề bơm vá xe đạp này rất là vất vả để kiếm được thu nhập mà nuôi gia đình. Nhưng mà vì sao, cái cơ duyên nào, từ khi nào mà anh xuất phát cái ý tưởng là bơm vá xe đạp miễn phí cho người nghèo?
Nói chung mình cũng cực khổ nhiều rồi. Thì mình nghĩ này, học sinh nó thì cũng như con mình thôi. Cái này của em làm là cách khoảng 200 mấy là có 2 trường học. Thì mình thấy nhiều lúc mà học sinh đi ra đi học có thấy nhiều cái hoàn cảnh làm tội nhất. Đi ra dắt ca ngang qua mình mà nói chung hắn không dám dắt vô, mà cùng kêu lại để làm giùm nó, nhưng mà hắn ngại, hắn không vô. Trước đó thì nó cũng bơm quá thì không bao giờ lấy tiền rồi, nhưng mà có nhiều đứa biết nó ngại đó thì mình thấy nghĩ cái đâu để các bạn đi cho các cháu thấy có người an tâm. Còn người cần tạc thì nó mình cũng có để giúp cho họ, nói thì lấy tiền họ để làm cái gì. Thôi ra nghĩ ra sao chứ, đơn giản đó thôi chứ không chẳng có cái nghĩa chỉ chẳng á.
Dạ, nhưng mà anh biết không, nói tới làm từ thiện đó, thì nó gắn liền với hình ảnh những người giàu có. Khi nói tới chuyện làm từ thiện là người ta liên tưởng ngay tới những người dư ăn dư để. Thế còn cái chuyện mà người nghèo mà làm việc từ thiện thì cũng hiếm thấy.
Không, mấy người trừ là anh mới biết được nghèo nó là từ thiện, anh cũng biết được như thế. Nhưng mà khi mà đặt cái bảng lên thì nó cho mình chẳng nghĩ gì hết. Mình nghĩ là muốn giúp đỡ cho những người mà tàn tật này, hay là những em học sinh này, chẳng hạn như con mình lỡ đường đó không, cái chẳng nghĩ chi mà là nó là làm từ thiện, nó đẹp.
Yeah.
Thế nghĩ mình thế thôi chứ mình chẳng nói là mình làm từ thiện này nọ đi khác.
Vâng.
Và đó là cái tâm mình phát phục thương những cháu như con mình thôi.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng là giữa cái đời sống bon chen như vậy mà có một cái tấm gương của một người nghèo làm từ thiện giữa đường phố như vậy đó, anh có nghĩ rằng là mình là một cái hình ảnh mà có thể giúp cho các cháu có một cái nhìn tốt hơn, có suy nghĩ tốt hơn về xã hội, về chuyện làm việc tốt giúp cho đời không?
Em để cái bản này lần đầu tiên mà được lên báo đó, rồi cái có các cháu cũng gửi tin nhắn tới là thích chú, rồi mình thấy cũng là xúc động. Với lại có những em mà cha mẹ đọc báo rồi đó, rồi cái nó rồi đó, gần đây nó ra rồi nó cũng cảm ơn, cũng làm với cái.
Anh làm cái chuyện mà giúp học sinh rồi giúp người tàn tật đó, thì cái đó là cái việc mà anh cho đi, và người ta nói rằng là cho đi thì sẽ nhận lại, thì anh cảm thấy là anh nhận lại được những gì?
Thỉnh thoảng thì cũng có những người họ cho mình 5-3 ngàn, ví dụ như là bơm xe thì có là 2 ngàn họ cho mình 5 ngàn, thường có những người là bái xe họ 10 ngàn họ cho mình 20 ngàn cũng có. Thấy đó là mình vui, thấy là mình làm cái công việc mình có ý nghĩa, cảm thấy vui. Em vui nhất là những lúc mà buổi chiều đó tan học ra là những em học sinh tới một bơm xong là nhiều đứa nó vòng tay nó cảm ơn chú, thì mình thấy trong lòng thoải mái vui cái cảm nghĩ chứ chứ.
Trong suốt 10 năm anh hành nghề bơm vá xe đạp miễn phí cho người nghèo ở trên vệ đường như vậy đó, thì chắc là anh có nhiều chuyện vui buồn lắm. Có câu chuyện nào mà anh nhớ nhất hay là anh ấn tượng nhất khi mà anh chia sẻ tấm lòng mình với những người nghèo đồng cảnh ngộ trên vệ đường như vậy không?
Chỉ có thấy là vui đâu, nhưng mà cũng có những cái buồn. Buồn cái là vì cũng có nhiều em học sinh, nói chung là mình cũng nghĩ là nhỏ không biết đâu. Có lúc ví dụ cũng bơm quá rồi cái họ tiền cái sau đi cho con, nhiều đứa nó cũng biết nó là tiếng nó là mình cảnh hại nọ, nên nhiều cái nó mình cũng buồn thiệt. Còn những có những em thì rất bình sự, là trong là vòng tay là cảm ơn bác được ra thôi.
Những cái người khách mà gọi là khách miễn phí đó, đối với cái lượng khách thông thường của anh đó, đông không?
Nó đa số là những người mà con bồ, những người đi xe đạp đều là người nghèo cả. Chứ những nhỏ đi lượm da chai này, rồi đi buôn bán hàng rong thì đều là được miễn phí hết. Xe máy thì nói chung là ít, nhiều người mà họ cực quá, nghèo quá mà họ vô mà không có tiền thì mình cũng xí có cũng được. Thì họ vá xe, có nhiều lúc đó, xe đạp thì biết rồi, có nhiều lúc vô là vá không hẳn một lỗ mà 2-3 lỗ. Có nhiều cái khó quá là mình phải nằm chế đi, chế qua, chế lại để cho họ đi. Nghe họ khổ mà họ tiền mua họ, nó họ thay.
Trong cái xã hội ngày nay cũng xuất hiện nhiều cái nghĩa cử từ thiện lắm, nhất là những người có tiền hoặc là những người có tiếng, với nhiều mục đích. Có nhiều người họ làm từ thiện cho có lệ, có nhiều người làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Anh quan niệm như thế nào về hai chữ từ thiện?
Em thì nói chung là không hiểu về cái chữ từ thiện. Có thiện cái có nhiều người họ nói là mình làm từ thiện, nhưng mình chẳng hiểu về cái từ thiện là răng. Nhưng mà em chỉ nghĩ chuyện đơn giản là cái nói là cái mình giúp người ta thôi, vì rằng mình cái hoàn cảnh mình cũng như họ, mình cho mình thông cảm họ thôi, hoặc là thông cảm với họ thôi, chứ mình cứ tâm mình làm như thế thôi.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng là từ thiện phải là người giàu, người có dư, có để thì mới làm được, còn người nghèo làm được không?
Có lúc mình nghĩ mình không giàu, không có, nhưng mà mình có thể mình giúp họ trong cái hoàn nạn khó khăn này nọ, thì mình có thể với khả năng mình giúp với khả năng mình thôi. Ví dụ như mình trong vòng tầm tay mình thôi, chứ mình không thể nào mình vượt quá tầm tay mình được.
Giữa cái xã hội bon chen nhưng hiện nay thì không ít người trẻ hám tiền, họ làm chuyện xấu. Trong khi có những người gọi là chê tiền, làm chuyện tốt như anh đây, thì có nhiều người cho rằng là chỉ thiệt thòi giữa cái cuộc sống kim tiền chạy theo vật chất. Anh nghĩ như thế nào với những người có cái suy nghĩ đó?
Mình không phụ đồng tiền, nhưng mà có cái là vì rằng mình cứ nghĩ là hoàn cảnh người ta như mình thế thôi. Mình thương người ta, các đứa trẻ hiện giống như con mình, thì mình chỉ có chỉ nghĩ như thế thôi. Chứ là ở con mình đây nó đi học không ra đường đó, nhiều khi nó còn bị như thế thì như thế nào, mình cứ nghĩ như thế thôi. Mình nghĩ là mình giúp người ta thì vì sao có người khác giúp là con mình thôi, mình chỉ định nghĩ đơn giản đó thôi.
Nghĩa cử như anh rất là hiếm, thì anh có nghĩ rằng nó có một cái tác động nào đó với giới trẻ không?
Mình không biết được điều đó vậy. Hay biết sau đó mà mình làm như thế thì có nhiều đứa trẻ có thể là học theo mình mà làm việc tốt, mình cũng mong như thế chứ. Đó, như khi mà em đặt cái bảng lên á, nói thiệt chứ, cái mà vui nhất là con cái cảm thấy vui, là cái ba làm thì tốt. Nó là ba làm thì tốt, cũng nở mặt nở mày, là mình thấy vui. Mình chỉ dạy câu là biết giúp người ta là được.
Với những cái người trẻ mà dư ăn dư để, phung phí xa hoa, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi đó, không có quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình, hoặc là không có để tâm tới chuyện làm từ thiện đó, thì anh muốn nhắn nhủ gì với họ?
Em ao ước rồi, có những người có cái tâm, có cái tấm lòng thương người, mong muốn là họ giúp mình. Mình không cho nhiều mà mình giúp được họ những công việc này, những việc nọ thì tốt, phải không?
Nếu như mà có một điều ước thì anh ước mơ điều gì?
Anh chỉ có ước mơ là mong sao trong gia đình đừng có người nào bình hòa, cứ cho đều đều là cuộc sống đủ ăn thôi. Chứ mình muốn mình ao ước dư thì không bao giờ có, thì chỉ ao ước là sao? Mong cho con cái mình đừng đứa nào mà không bình hòa, cái mong gì đó thôi.
Vâng.
Chẳng mong chứ hết.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Một tấm lòng đẹp ở giữa cái đời thường đầy bon chen. Với tấm lòng của anh đối với mọi người đó, thì rất là mong là trong tương lai anh sẽ gặp nhiều cái điều may mắn.
Dạ dạ. Khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi nữa
sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hai trong ba chân đứng của chính phủ Iraq đã ổn định vị trí. Tuần trước, Quốc hội Iraq bầu chính trị gia người Kurdistan Fuad Masum làm tổng thống của nước này. Vào ngày 15 tháng 7, Quốc hội Iraq bầu một chính trị gia người Sunni có chủ trương ôn hòa, ông Salim al-Jaburi, làm chủ tịch. Bây giờ, trong 15 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, ông Masum giám sát việc lựa chọn một thủ tướng mới. Thủ tướng Iraq hiện nay, ông Nouri al-Maliki, vẫn đang phục vụ trong vai trò tạm quyền kể từ cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4. Trong chuyến thăm gần đây tới Iraq, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng Iraq đang đối mặt với mối đe dọa sống còn và kêu gọi người dân Iraq đẩy nhanh tiến trình thành lập một chính phủ đa thành phần để chống lại tình trạng bạo lực đang bao trùm Iraq. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, một nhóm tách khỏi Al-Qaeda hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq, đang áp đặt một cách bạo lực luật lệ dựa trên cách hiểu cực đoan nhất luật Hồi giáo và, cùng với những nhóm vũ trang liên quan, đang nhắm mục tiêu tấn công vào những thành viên của sắc dân và tôn giáo thiểu số. Chẳng hạn như tại thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq do ISIL kiểm soát, hàng ngàn Kitô hữu và những người thuộc những sắc dân và tôn giáo thiểu số khác bị buộc phải rời khỏi thành phố vì bị dọa giết. Những địa điểm tôn giáo thiêng liêng đối với người Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo và người Do Thái cũng bị phá hủy. Hoa Kỳ đồng ý rằng cách hiệu quả duy nhất để Iraq duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của mình và để đối đầu hiệu quả với những thách thức an ninh và nhân đạo khẩn cấp mà nước này phải đối mặt với ISIL là có một chính phủ đa thành phần, gắn kết, đại diện tất cả người dân Iraq. Bước quan trọng tiếp theo là chọn ra thủ tướng. Các đảng người Shia có 15 ngày từ lúc chọn ra tổng thống, theo quy định của hiến pháp, để quyết định chọn ra ứng viên. Giữ cho quá trình này đi đúng hướng là điều thiết yếu. Trong một thông cáo chúc mừng ông Fuad Masum được bầu làm Tổng thống Iraq, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf lưu ý rằng, bằng việc thực hiện bước đi thiết yếu này, Hội đồng đại biểu đã thể hiện quyết tâm của mình thống nhất đất nước theo hiến pháp và thăng tiến các quyền và nguyện vọng chính đáng của mọi cộng đồng người dân Iraq. Các nhà lãnh đạo Iraq bây giờ phải đi bước kế tiếp trong tiến trình dân chủ của mình bằng việc lựa chọn một thủ tướng và thành lập chính phủ.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói, với các vị tổng thống các nước Tây Phi, nơi dịch bệnh Ebola đang hoành hành, rằng vụ bùng phát đã lan truyền nhanh hơn là các nỗ lực nhằm kiềm hãm cơn dịch này. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Chan, nói rằng vụ bùng phát tiếp tục trở nên xấu đi và hậu quả sẽ thảm khốc về mặt thiệt hại nhân mạng và sự gián đoạn đối với xã hội và các hoạt động kinh tế. Bác sĩ Margaret Chan đang có mặt tại Conakry, nơi bà gặp gỡ các vị tổng thống của Guinea, Sierra Leone, Liberia và Côte d'Ivoire trong ngày hôm nay. Tổ chức Y tế Thế giới và lãnh đạo các nước Tây Phi theo dự kiến sẽ loan báo một kế hoạch hành động khẩn cấp với kinh phí lên tới 100 triệu đô la để đối phó với vụ bộc phát dịch Ebola. Bà Margaret Chan nói có hơn 60 nhân viên y tế nằm trong số các nạn nhân của dịch bệnh Ebola và một số nhân viên cứu hộ quốc tế cũng đã bị lây nhiễm. Quay sang Trung Đông, một trong các binh sĩ Israel bị các phần tử chủ chiến bắt giữ ở Gaza, nơi mà một cuộc ngưng bắn tạm thời đã tan vỡ chỉ sau vài giờ từ khi bắt đầu có hiệu lực. Truyền thông Israel nói vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng giờ địa phương tại thành phố Rafah ở miền Nam, một tiếng rưỡi đồng hồ sau khi cuộc ngưng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Không lâu sau vụ bắt cóc, quân đội Israel tái tục các cuộc pháo kích vào miền Nam dải Gaza, nơi có ít nhất 27 người Palestine bị giết chết. Các phần tử chủ chiến cũng tiếp tục nã đạn pháo vào miền Nam của Israel. 10 binh sĩ nhảy dù Ukraine đã bị giết chết trong một vụ đột kích do các phần tử đòi ly khai thân Nga thực hiện tại thị trấn Shakhtar ở gần địa điểm nơi máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia bị lâm nạn. Quyền tư lệnh của lực lượng nhảy dù Ukraine, đại tá Yuri Halushkin, nói với các nhà báo ở Kiev rằng ngoài 10 binh sĩ nhảy dù bị giết trong vụ đột kích, còn 13 người khác bị thương và 11 người khác mất tích. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục vào sáng thứ Sáu sau một loạt vụ nổ khí đốt lớn ở thành phố Cao Hùng của Đài Loan, giết chết ít nhất 24 người và gây thương tích cho 270 người khác. Thủ tướng Đài Loan nói có ít nhất 5 vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Cao Hùng có 2,8 triệu dân, trong khi hàng trăm binh sĩ được điều động để tiếp tay vào các nỗ lực cứu hộ. Các thị trường Á Châu phần lớn đều giảm sút hôm thứ Sáu, tiếp tục xu hướng bán tháo cổ phần đã khởi sự từ hôm trước, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến giá cổ phần xuống thấp cao nhất trong một ngày giao dịch tính từ hồi tháng 2 năm nay. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tụt giá 1,9% hôm qua, chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P cũng giảm độ 2%.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.